Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 01 ngày 6 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Xuân Mai ở thị xã An Nhơn, ông Hoàng Văn Bình ở huyện Tuy Phước và ông Đặng Văn Nhân ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Phạm Xuân Mai ở thị xã An Nhơn hỏi, độ tuổi được ưu tiên khám bệnh chữa bệnh là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1, khoảng 2 và khoảng 3, điều 3 luật khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 quy định về giải thích từ ngữ cụ thể. Khám bệnh là việc người hành nghề khám bệnh chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để đánh giá tình trạng sức khỏe, nguy cơ đối với sức khỏe và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh. Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật, chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh. Người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Khoảng 2 điều 3 luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 quy định về nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh sau đây. Ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Điểm B khoảng 2 điều 4 luật khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về chính sách của nhà nước về khám bệnh chữa bệnh như sau. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sau đây. Khám bệnh chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Như vậy, độ tuổi được ưu tiên khám bệnh chữa bệnh được quy định hiện hành. Ông Hoàng Văn Bình ở huyện Tuy Phước hỏi, đất được sử dụng nhiều năm nhưng không có giấy tờ gì chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy có được cấp sổ đỏ không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Nếu đất thuộc các trường hợp nêu trên, thì gia đình sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Đặng Văn Nhân ở huyện Tây Sơn hỏi, mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương, như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc từ tháng 12 năm 2023 được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Thông tư 82 ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2023 quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc quy định về cách tính và mức điều chỉnh cụ thể. Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 2 thông tư này theo công thức sau. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7 năm 2023 bằng mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 nhân 1,125. Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 2 thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau. Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng một tháng. Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng một tháng. Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng một tháng. Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng một tháng. Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng một tháng. Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ thôi việc từ tháng 12 năm 2023 được quy định như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 01 ngày 6 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu, năm 2023, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, cả năm ước đạt 5,05%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch về xã hội. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân doanh nghiệp, đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn. Công tác giảm nghèo tiếp tục là điểm sáng được quốc tế đánh giá cao, triển khai quyết liệt các chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo. Chính trị xã hội ổn định, tiềm lực quốc phòng an ninh được nâng lên. Độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là về chiến lược. Công tác đối ngoại là điểm sáng nổi bật, đạt nhiều thành tựu quan trọng có tính lịch sử, tạo cơ hội mới, thời cơ mới để phát triển và tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành các địa phương quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt khoa học hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo theo chủ đề, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành gồm quán triệt chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các quan điểm mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chú trọng 3 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu. Phối hợp chặt chẽ hiệu quả kịp thời giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chủ động tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 14 của đảng. Tập trung tổng kết các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và xây dựng các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030. phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản chiến lược lâu dài, quyết định kết hợp với ngoại lực là quan trọng cần thiết, đột phá thường xuyên. Tập trung chỉ đạo điều hành, chủ động linh hoạt, đúng thời điểm, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ đồng bộ nhịp nhàng giữa các chính sách. Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời phù hợp, nhất là đối với những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, chấn chỉnh khắc phục triệt để việc né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị thuần phong mỹ tục, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chính sách người có công, đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ công bằng, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển nhanh bền vững, tăng cường công tác thông tin truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.